Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng kỳ 10. Hẳn quý vị còn nhớ trong kỳ 4, Đăng Trình đã có một cuộc phỏng vấn về môn võ quốc hồn quốc túy của Hàn Quốc là Taekwondo với V-Team, một câu lạc bộ tại tiểu bang Victoria thu hút võ sinh đủ mọi lứa tuổi, từ những em thiếu nhi 4 tuổi đến những vị cao niên trên 60 tuổi. Trong kỳ này, Đăng Trình xin trở lại với một bộ môn quốc võ của Việt Nam thông qua phần phỏng vấn với võ sư Diệp Khôi và võ sư Tuấn Kiệt đến từ Cục Huấn luyện Võ Việt Nam Úc Châu, bao gồm 10 võ đường tại tiểu bang Victoria và Queensland, trong đó có một võ đường tại chùa Quang Minh ở Braybrook. Ở nửa sau chương trình, mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của nhân viên dự án cộng đồng Lâm Hoàng Hoa đến từ Hội đồng Ung thư New South Wales về những ngộ nhận của cộng đồng người Việt về căn bệnh viêm gan siêu vi B, cùng những hỗ trợ y tế mà quý vị cần biết khi nghi ngờ mắc bệnh. Nhưng trước hết, mời quý vị đến với Võ Việt Nam. Theo ghi chép trên trang mạng của Liên đoàn Võ Việt Nam Việt Nam, thì Võ Việt Nam, hay còn gọi là Việt Võ Đạo, do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng tạo năm 1938 trên cơ sở lấy võ vật dân tộc làm nòng cốt, đồng thời dung nạp tinh hoa các võ phái khác trên thế giới và cải tiến nền tảng kỹ thuật theo nguyên lý cương nhu phối triển. Vậy môn võ này có gì khác biệt so với những bộ môn khác của Nhật Bản, Trung Hoa hay Hàn Quốc? Mời quý vị lắng nghe chia sẻ của võ sư Diệp Khôi đến từ Cục Huấn luyện Võ Việt Nam Úc Châu.
Võ đạo là một môn phái mà được sáng lập bởi người Việt Nam vào khoảng năm 1938, tức là bây giờ tới giờ thì đã chưa được chơi khoảng 75 năm. Nó mang cái tinh thần của người Việt Nam rất là nhiều. Trong nguyên tắc về kỹ thuật thì họ sử dụng những cái đồn vật của Việt Nam cộng thêm những tinh hoa của võ thuật thế giới để họ đưa ra. Nhưng mà cái mục đích chính là họ muốn sử dụng võ thuật là phương tiện để giáo dục thanh thiếu niên sống tốt hơn, sống có ích cho mình và sống có ích cho người khác.
Đăng Trình tò mò một chút xíu, tại vì nếu mà tập võ trong chùa như vậy á, thì có đi ngược lại tôn chỉ hòa bình của Phật giáo hay không vậy ạ?
Cái điều đó nó nhiều người cũng hỏi tôi, nhưng mà thực tế càng tập võ thì càng hòa bình. Cái vấn đề quan trọng nhất của học võ là cái tinh thần mà cái người dạy võ họ truyền đạt xuống cái người tập võ. Thực tế võ là một cái, mình nghĩ trên nguyên tắc nó là bạo động, tức là nó tìm cách để mà tập làm sao để mình có thể đạt được cái ưu điểm hơn, ưu thế hơn những người khác, tức là ra một đòn mà người ta không đỡ được hoặc là đánh ngã ta liền được cả. Cái điều đó là võ, võ nào họ cũng một cái gì, nhưng mà cái tinh thần của người học võ dạy cho người học võ làm thế nào mà giá hạn như khi mà mình chào mình nghiêm lễ, tôi lúc mà chào nhau là luôn luôn đặt bàn tay lên trái tim, tức là người thầy dặn cái người học trò rằng khi mình sử dụng võ thì mình phải kịp suy nghĩ rất là cẩn thận vấn đề đó. Và tôi nghĩ rằng khi mà tập võ, khi mà được tập võ thì họ tự động mình có ý thức rằng mình tập thì mình thấy, càng tập thì mình càng thấy mình võ thuật nó bao la như trời biển, do đó mình thấy mình không có nghĩa lý gì trong cuộc sống này. Chỉ khi nào muốn lộn là tại mình nghĩ là mình đánh thắng người khác thì mình muốn lộn. Còn mình thấy rằng mình càng học thì mình thấy có những người khác giỏi hơn thì mình cũng dám lộn. Tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất của cái tập võ trong cái thời hiện tại này đó là sức khỏe và cái tinh thần.
Dạ vâng.
Những điều đó nó không đi ngược lại với lại cái chủ trương của bất cứ tôn giáo nào.
Khi nãy thầy có nói là Võ Việt Nam thì có những kỹ thuật vật của Việt Nam và kết hợp với những tinh hoa võ thuật của thế giới. Nếu vậy thì đặc điểm tiêu biểu của Võ Việt Nam là gì vậy ạ?
Võ Việt Nam nó là một môn võ phối hợp. Bây giờ anh biết là ở Hoa Kỳ hoặc trên thế giới, cái quan trọng nhất nó là môn kỹ thuật phối hợp mixed martial art, tức là họ có đồn vật, họ có đá, họ có, tức là họ có tất cả những cái kỹ thuật mà có thể sử dụng bất cứ cái bộ phận nào trong cơ thể. Anh biết rằng bây giờ với cái trong thế kỷ 21, người ta rất hiểu rất rõ về kỹ thuật, nhất là về vật lý. Và võ thuật của bất cứ môn phái nào đều ảnh hưởng rất nhiều bởi động lực học. Do đó trong thế kỷ 21, nếu anh hiểu được động lực học, anh hiểu được khoa học thì anh sẽ đưa ra những kỹ thuật tốt hơn, hiệu quả hơn, an toàn hơn. Và tôi nghĩ là tiêu biểu cho Vua Nam, thường thường người ta khi nói đến Vua Nam là người ta nghĩ đến những đòn chân, tức là kẹt trên không hoặc ngã xuống. Cái đó nó rất là đẹp, nhưng mà cái đó là ở trình độ cao. Nhưng mà ngược lại, Vua Nam có rất nhiều kỹ thuật đơn giản cho bất cứ ai cũng tập, trẻ em cũng tập được, người lớn cũng tập được. Thì giống như Newton, có cái lực Newton là anh bỏ cái quả táo mà nó từ ở trên thì nó phải bắt buộc phải lọt xuống, chứ không thể nó bay ngược lên được. Thì người ta phải áp dụng vô đó trong kỹ thuật chiến đấu, anh ra đòn từ trên cao xuống thì nó sẽ mạnh hơn từ dưới lên, lại cái như vậy.
À, khi mà nghe thầy lý giải như vậy thì thấy mọi thứ rất là dễ hiểu, chứ không có gì là kỳ bí hay là như là những câu chuyện võ thuật mà người ta vẫn nói trên báo chí nữa ha.
Dạ, cái đó từ tôi gọi là cái bệnh kim dung. Tại anh nghĩ hồi xưa mình nghĩ người ta bay lóc nhà hoặc người ta phóng ai ấy đó, nhưng mà thực tế anh biết là cái kỷ lục thế giới bây giờ mà nhảy cao của Olympic nó chỉ là 2.2 m thôi. Nếu mà người Trung Quốc họ đạt được cái đó thì họ đã chiếm hết tất cả các Olympic rồi. Võ thuật anh có thể giải thích hết được bằng tại sao cái này người ta sẽ mạnh hơn, người ta sẽ biết được rất là rõ cái điều đó. Và tôi nghĩ là môn phái nào mà hiểu được khoa học kỹ thuật thì môn phái đó có sự tiến bộ.
À, thầy có thể cho biết là một buổi tập của Võ Việt Nam của mình thì thường nó diễn ra như thế nào được không ạ?
Thường thì họ phải tĩnh tâm chút xíu. Sau đó là những bài tập làm nóng người lên để các cơ được giãn ra rồi không nguy hiểm. Rồi sau đó thì họ tập những cái đòn căn bản. Sau đó thì họ tập cái những kỹ thuật riêng của từng cái level, từng cái cấp một. Rồi sau đó nếu ấy thì họ có thể tập với nhau, nhưng mà vấn đề tự do giao đấu tự do thì tôi hạn chế rất là nhiều. Tại vấn đề tôi nghĩ đa số là học sinh và cần đi học đi làm, thì vấn đề sức khỏe và tự vệ là quan trọng. Do đó những cái đòn giao đấu tự do thì tôi giới hạn.
Đăng Kình muốn hỏi một chút xíu là ở trong vào Việt Nam thì mình có phân theo đai không ạ? Và có bao nhiêu đai hay là có bao nhiêu cấp độ vậy ạ?
Dạ có. Cái đó thì môn phái nào cũng có, để mà tôi nghĩ cái đai đẳng nó giúp cho người ta cố gắng hơn và trách nhiệm hơn.
Nếu mà thính giả của SBS muốn tìm hiểu hoặc là muốn tập vào Việt Nam thì cần liên lạc với ai?
Thầy Quang Tuấn Kiệt. Dạ, xin cho số điện thoại thầy Quang Tuấn
Kiệt. Liên lạc với em qua số điện thoại 0419147005 để mà được biết thêm những kia thông tin của các bộ đường tại Victoria.
Xin nhắc lại cái số điện thoại.
Yeah, xin nhắc lại số điện thoại là 0419147005.
Thưa quý vị, theo phúc trình năm 2015 của Tổ chức Y tế Thế giới, thì hiện 1/3 dân số thế giới đang bị nhiễm siêu vi viêm gan, trong đó có khoảng 240 triệu người bị viêm gan siêu vi B mãn tính. Tại Úc thì cộng đồng người Việt có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất so với những cộng đồng khác, cứ 8 người Việt thì lại có 1 người bị viêm gan B mãn tính. Đăng Trình đã có một buổi nói chuyện ngắn với chị Lâm Hoàng Hòa, nhân viên dự án cộng đồng đến từ Cancer Council New South Wales, và nghe chị chia sẻ về những ngộ nhận của người Việt về căn bệnh này. Thưa chị, thì theo phúc trình mới nhất của Cancer Council New South Wales thì cộng đồng người Việt có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nhất so với những cộng đồng khác tại Úc, và cứ 8 người Việt thì có 1 người bị viêm gan B mãn tính. Thì không biết là tại sao tỷ lệ người Việt tại Úc bị nhiễm siêu vi viêm gan B lại cao như vậy?
Thì để trả lời câu hỏi của anh Đăng Trình đó, thì tại vì trước tiên những người Việt Nam di dân hay là tị nạn đến Úc đó, họ không bị bắt buộc phải đi thử nghiệm máu viêm gan B, cho nên những người Việt Nam ở đây á, khi mà họ bị viêm gan B hay là viêm gan B mãn tính thì họ đã bị nhiễm từ Việt Nam rồi. Thành ra cái tỷ lệ nó cũng hơi rất là gần như Việt Nam. Và tại vì bệnh viêm gan B nó không có triệu chứng rõ rệt, người nhiễm bệnh thì không biết mình bị nhiễm, và do đó có thể lây cho những người khác, chẳng hạn như là bạn tình hay mẹ lây cho em bé khi sanh gì đó. Thì cái con số những người bị viêm gan B á, nó cứ tăng dần. Và Tiếp tục nữa đó, hiện tại chúng ta cũng có những người Việt Nam sang, chẳng hạn như những người sang đây đi làm việc và sau đó họ định cư tại đây luôn, hay là họ sang sinh viên du học, học sinh du học và sau đó họ cũng được định cư đây luôn, thì có thể một số trong những người đó họ đã bị viêm gan B mãn tính rồi mà họ không biết.
Với vai trò là một người nhân viên dự án cộng đồng và làm việc thường xuyên với cộng đồng người Việt tại đây, thì chị Hoa có thấy là bệnh nhân người Việt tại đây thường hiểu sai về viêm gan B như thế nào hay không ạ?
Dạ, thì đó cũng là một cái điều mà chúng ta rất là quan tâm tới. Tại vì nếu mà cộng đồng mình hiểu đúng và được giáo dục và được thông tin chính xác đó, thì cái vấn đề lây lan hoặc là chữa trị nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Thì những cái điều mà người của mình có những cái sự hiểu biết khá sai lầm về vấn đề viêm gan B đó, thì trước tiên đó thì mình không biết là nó lây như thế nào. Có nhiều người nói là ăn chung, có nhiều người nói ăn chung cũng bị lây, hay là mình sống chung với ai mình ôm người đó hay là mình hôn người đó cũng bị lây, thì cái điều đó không đúng. Tại vì viêm gan B nó chỉ lây sang con đường tình dục và máu, trực tiếp trong máu mà thôi. Đó là một cái sự sai lầm. Sai lầm thứ nhì nữa là có nhiều người đó cứ nói là tôi không uống rượu, tôi không hút thuốc thì cái gan tôi nó rất tốt. Chỉ có những người uống rượu thiệt là nhiều hay là sống không có lành mạnh thì mới có thể vấn đề về gan thôi. Thì cái điều đó cũng là một cái nhận định không có được chính xác lắm. Tại vì cái bệnh viêm gan B này á, là nó do con siêu vi B nó lây từ trong máu mà ra. Thành ra nếu mà có những người sống rất là lành mạnh, không uống rượu, không hút thuốc, nhưng mà cái con siêu vi B nó vẫn đang là tàn hại cái lá gan của mình. Đó là cái thứ nhì. Cái thứ ba nữa đó là có những người họ nghĩ rằng là dùng cái phương pháp mà trị liệu cổ truyền, chẳng hạn như họ nói là chúng uống thuốc nam, uống thuốc tàu hay là châm cứu hay là gì đó thì có thể trị được cái bệnh viêm gan B. Thì theo như những cái nghiên cứu của ở Úc này hay là trên thế giới đó, thì những cái đó chưa có một cái chứng minh khoa học nào cho thấy rằng là những cái phương pháp cổ truyền như vậy nó có thể trị dứt được bệnh này. Ngoài ra đó, có khi mà một số người mà trong cái quá trình làm việc chúng tôi đi phỏng vấn đó, thì họ nói là năm nào tôi cũng đi thử máu hàng năm hết trơn á, tốt hết trơn. Thành một cái điều mà muốn chia sẻ cho cộng đồng là chúng ta đi thử máu hàng năm thì nó không có bao gồm cái thử máu cho viêm gan B, mà nó chỉ là thử máu giống như là bị tiểu đường hay là áp huyết mỡ trong máu này nọ thôi. Thành ra chúng ta nên đi thử máu, yêu cầu bác sĩ cho đi thử máu riêng cho viêm gan B mà thôi. Ngoài ra có một số những cái suy nghĩ cũng không có được chính xác lắm, là có nhiều người nói là tại sao nói là bà mẹ bị nhiễm viêm gan B mãn tính thì khi sinh con thì đứa con cũng bị. Như vậy là có phải là di truyền hay không? Dạ, xin thưa là bệnh viêm gan B mãn tính này không phải là di truyền, không có phải là cha mẹ bị là mình bị. Nhưng mà lý do là thường thường cái cách mà lây truyền phổ biến nhất là từ người mẹ sinh ra lây cho em bé khi sinh con, là lý do là khi người mẹ đã bị bệnh, bị nhiễm viêm gan B mãn tính thì khi lây cho em bé khi sanh nở đó thì máu của bà mẹ có nhiều cái nguy cơ để mà tiếp xúc với những cái cơ thể hay là máu của em bé. Đó là lý do mà khi bà mẹ bị nhiễm thì có thể là sẽ lây cho em bé trong lúc sinh.
Nếu vậy thì những người hiện đang bị mắc viêm gan B hoặc là nghi ngờ mình bị mắc viêm gan B thì có thể liên lạc những đâu để được thông tin và giúp đỡ vậy ạ?
Trước khi trả lời thì cũng nói chút nữa là cái cách mà chỉ có duy nhất để biết là mình có bị viêm gan B hay không đó là đi thử nghiệm máu viêm gan B mà thôi. Và mỗi những người bị viêm gan B á, thì nó trải qua rất nhiều giai đoạn, hoặc là cấp tính, hoặc là mãn tính, hay là đã bị sưng gan, hay là chai gan, hoặc là những cái triệu chứng của bắt đầu của ung thư gan chăng đó. Thành ra tùy chính vì vậy mà chúng tôi đề nghị là những người đã bị bệnh viêm gan B mãn tính thì nên gặp bác sĩ để nói chuyện, và bác sĩ sẽ cho họ những thông tin rất là cập nhật và thích hợp trong trường hợp của họ. Tuy nhiên, như là chúng tôi làm việc cho Hội đồng Phòng chống ung thư New South Wales đó, chương trình viêm gan B tích cực, thì quý vị cũng có thể lên trang mạng, mời vào trang mạng của chúng tôi để có những cái thông tin bằng tiếng Việt. thì cái trang mạng của chúng tôi là www.happypositive.com.au. Nếu cần quý vị cũng cứ vào trang mạng của Cancer Council New South Wales thì sẽ tìm được cái trang mạng của chúng tôi.
Và chương trình Sức khỏe là vàng tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và nếu quý vị có những thắc mắc về y tế hay sức khỏe, có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi tại trang Facebook của Ban Việt ngữ www.facebook.com/sbsvietnamese.